Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
Cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là hình thành cái bộ công cụ để mô tả được cái hiện trạng, cái mô hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dựa trên các công nghệ.
Bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương lần đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mới đây liệu có giúp Việt Nam đạt được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo? Nội dung được đề cập trong phần đầu chương trình. Cuộc đua bán dẫn toàn cầu đang ngày càng nóng khi giờ đây nó không chỉ là sân chơi của những ông lớn. Mời quý vị tìm hiểu thông tin chi tiết ở phần cuối chương trình hôm nay.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là bộ chỉ số được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Lần đầu tiên, bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Theo kết quả bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2023, 10 địa phương dẫn đầu gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 5 tỉnh Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Đây đều là các tỉnh thành phố có công nghiệp phát triển, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Danh sách top 10 cũng là các địa phương dẫn đầu theo vùng kinh tế xã hội với cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển thị trường, doanh nghiệp rất cao so với mặt bằng chung cả nước. Vốn con người và nghiên cứu phát triển của các địa phương này cũng vượt trội so với các địa phương khác do tập trung nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu.
10 địa phương thuộc nhóm cuối gồm Cao Bằng xếp hạng 63, Lai Châu hạng 62, Gia Lai hạng 61, Hà Giang hạng 60, Điện Biên hạng 59, Yên Bái hạng 58, Sơn La hạng 57, Bắc Cạn hạng 56, Quảng Trị hạng 55, Đắk Nông hạng 54. Các địa phương này có điểm hạn chế chung trong phát triển kinh tế xã hội, có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
Các địa phương được chấm điểm dựa trên 7 trụ cột tính cả đầu vào và đầu ra với 52 chỉ số thành phần. Các chỉ số đầu vào thể hiện năng lực tiềm lực khoa học công nghệ địa phương. Chỉ số đầu ra thể hiện việc chuyển đổi của tiềm lực khoa học công nghệ thành các tác động của xã hội, kết quả phát triển kinh tế xã hội địa phương đó.
Trong đó, 5 trụ cột đầu vào gồm thể chế, cơ sở hạ tầng, vốn con người và nghiên cứu và phát triển, trình độ phát triển của doanh nghiệp, trình độ phát triển của thị trường, và 2 trụ cột đầu ra là sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, và tính tác động. Điểm số của các nhóm chỉ số sẽ bằng trung bình cộng điểm số của các chỉ số thành phần của nó. Điểm số của trụ cột sẽ bằng trung bình cộng điểm số của các nhóm trụ cột trong nó. Điểm số tổng hợp được dùng để xếp hạng các địa phương.
Thưa quý vị, việc xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đã cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng, các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết từ năm 2017, Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố hàng năm đã được Chính phủ sử dụng như một công cụ quan trọng nhằm tham khảo xây dựng ban hành các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Ở cấp độ địa phương, năm 2022, Chính phủ đã phân công Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và các cơ quan liên quan xây dựng Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương, PII, nhằm đo lường năng lực đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng bộ với Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh.
Cái Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương là hình thành cái bộ công cụ để mô tả được cái hiện trạng, cái mô hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương dựa trên các công nghệ. Có thể nói là các địa phương hay các quốc gia có các cái mô hình phát triển kinh tế khác nhau. Có những quốc gia, có địa phương thì phát triển dựa trên khai thác tài nguyên. Có những địa phương thì phát triển dựa trên FDI hay công nghiệp, là các nhà máy để các cái công ty nước ngoài đầu tư vào. Nhưng mà chưa chắc trình độ phát triển thu nhập người dân đã tốt. Vì vậy thì cái bộ chỉ số này là một cái bộ công cụ tổng hợp để có thể nhìn nhận tổng thể phát triển của địa phương dựa trên khoa học công nghệ và sáng tạo.
Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Minh, báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, thúc đẩy phát triển, cũng như cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở các địa phương.
Cái việc mà so sánh giữa các địa phương chỉ là tương đối, và mục đích của bộ chỉ số này không phải để so sánh với các địa phương, mặc dù về nguyên tắc các bộ chỉ số chúng ta đều có xếp hạng số 1, 2, 3, 63 tỉnh thành. Nhưng mục đích của bộ chỉ số không nhằm vào chuyện xếp hạng các địa phương, mà mục đích là mô tả thực trạng của từng địa phương để các địa phương biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết cái tiềm lực của mình, biết cái khả năng của mình để mà có cái chính sách và cái điều chỉnh. Đặc biệt là sự điều chỉnh này phải dựa theo định hướng phát triển của các địa phương, bởi mỗi địa phương sẽ có đặc thù khác nhau và có định hướng phát triển khác nhau. Trong thời gian tới thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ có những cái hỗ trợ các địa phương với cái dữ liệu được công bố công khai, minh bạch ở trên mạng để có một cái bức tranh tổng thể và có những cái tư vấn, có thể là mời các chuyên gia để tư vấn cho các địa phương để có được cái định hướng phát triển.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết dữ liệu phục vụ xây dựng Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương PII được lấy từ hai nguồn chính. Nguồn từ số liệu thống kê quản lý nhà nước được công bố chính thức từ các bộ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ở Trung ương, có 39 trên tổng số 52 chỉ số, và nguồn do các địa phương thu thập và cung cấp kèm theo các tài liệu minh chứng, có 13 trên 52 chỉ số. Kết quả xếp hạng cũng cho thấy sự phù hợp tương đồng giữa PII năm 2023 với thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, với phạm vi rộng toàn diện, Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương PII có thể ví như công cụ chẩn đoán sức khỏe nền kinh tế, làm căn cứ xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và đây cũng là nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Tích, Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ giao xây dựng và triển khai Bộ Chỉ số PII khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ngay sau đây.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông ạ, ông có thể cho biết bối cảnh khi xây dựng Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương?
Như chúng ta biết rằng là đất nước ta đang trên con đường chuyển đổi để hướng tới một quốc gia phát triển dựa vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Và chúng ta cũng biết rằng là chúng ta đang chuyển đổi từ một cái mô hình phát triển dựa vào nguồn nhân lực cũng như là dựa vào vốn. Thế và khi chúng ta muốn định hướng phát triển dựa vào mô hình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì rõ ràng là chúng ta cần một cái bộ chỉ số như là một cái khung, như là một cái thước đo của cái nền kinh tế. Để trên cơ sở đó thì nó sẽ là một cái công cụ để có thể điều hành nền kinh tế ở cấp quốc gia cũng như cấp địa phương. Và đối với cấp quốc gia thì Bộ Công nghệ là có cái bộ chỉ số GII. Thế còn đối với lại địa phương thì Bộ Khoa Nghệ xây dựng cái bộ chỉ số PII là cho từng địa phương.
Vậy thì Bộ Khoa Công nghệ đặt kỳ vọng như thế nào sau khi công bố bộ chỉ số này ạ?
Bộ Khoa Nghệ đặt một cái nguyện vọng rất là cao đối với lại các địa phương, đặc biệt là đối với toàn thể của cái hệ thống nền kinh tế, làm sao để chúng ta có thể chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng dựa vào khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và chính vì vậy cái bộ chỉ số PII có ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta công bố về cái sức khỏe nền kinh tế của các địa phương dựa vào khoa học công nghệ. Để trên cơ sở đó thì chính lãnh đạo các địa phương có thể sử dụng để điều tiết nền kinh tế của chúng ta thông qua 7 cái trụ cột, 5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra. Trong đó quan trọng nhất đó là cái trụ cột về thể chế chính sách mà hướng tới câu chuyện là đổi mới sáng tạo, làm sao chúng ta vượt qua các rào cản và chúng ta có thể các mô hình để thí điểm để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Cái nguyện vọng mong muốn thứ hai mà Bộ Công nghệ muốn triển khai bộ chỉ số này đó là chúng ta công khai minh bạch toàn bộ sức khỏe của nền kinh tế dựa vào khoa công nghệ để thu hút các cái nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vấn đề về khoa công nghệ tại Việt Nam, cũng như công khai đối với các quốc gia mà quan tâm đến đầu tư phát triển hay các thể chế tài chính quốc tế đầu tư vào Việt Nam để chúng ta có một cái gọi là cơ hội để tạo nên một cái hệ sinh thái không chỉ là ở trong nước, không thể trong khu vực các vùng kinh tế mà kể cả khu vực quốc tế. Và tôi nghĩ rằng là thông qua cái này thì cũng muốn các cái nhà khoa học, các nhà công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa công nghệ cũng tìm cách để chúng ta có thể tìm được cái môi trường đầu tư tốt hơn. Các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu, thúc đẩy tốt hơn về đổi mới sáng tạo cho các địa phương.
Qua quá trình triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 thì ông đánh giá như thế nào về hoạt động đổi mới sáng tạo tại các địa phương hiện nay?
Trong quá trình triển khai cái Bộ Chỉ số PAI của năm 2023 thì qua đó có thể thấy rằng là các địa phương cũng đã bắt đầu coi như là tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên là bộ chỉ số này là bộ chỉ số tổng hợp thì qua đó thấy rằng các cái thể chế, con người, rồi các cái tổ chức khoa công nghệ cũng như là các cái nền tảng về chuyển đổi số và đặc biệt là một số những cái mô hình đổi mới sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng. Và qua đó chúng ta thấy rằng 10 tỉnh thành mà được xếp hạng cao nhất ấy, qua đó là đều trùng hợp với những cái chủ trương chính sách đổi mới sáng tạo ở các địa phương này cũng như là các cái nền tảng về khoa học công nghệ của các địa phương. Qua đó thấy rằng là cái nền kinh tế phát triển cũng tương ứng với lại những cái đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, dư địa của mô hình phát triển dựa vào tài nguyên con người và vốn của Việt Nam đến nay cơ bản đã hết, buộc chúng ta phải chuyển đổi mô hình phát triển của quốc gia sang dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ tuần này được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngành công nghệ bán dẫn và chip hiện được coi là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và là chìa khóa mở ra những đột phá công nghệ trong tương lai. Không chỉ các ông lớn đã được biết mặt chỉ tên như là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, ngày càng có nhiều quốc gia tham gia và khẳng định được vị thế của mình trong sân chơi quan trọng này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Ấn Độ trong tuần này đã chính thức tăng tốc cuộc đua khi đặt mục tiêu tham vọng nằm trong top 5 các nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới vào năm 2029. Theo Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Adwina Vainao, Ấn Độ là đối tác có chuỗi giá trị đáng tin cậy đối với các nhà sản xuất thiết bị điện tử, trong đó có cả điện tử công nghiệp và quốc phòng, do hầu hết các lĩnh vực sản xuất này đều phải cần tới chip bán dẫn. Ông đồng thời cho biết, chính phủ Ấn Độ hiện đang có kế hoạch đầu tư 21 tỷ đô la cho ngành công nghiệp này. Theo Công ty Tình báo Thị trường Chainforce, tính đến tháng 12 năm 2023, Đài Loan, Trung Quốc nắm giữ khoảng 46% công suất sản xuất bán dẫn toàn cầu. Tiếp theo là Trung Quốc 26%, Hàn Quốc 12%, Mỹ 6% và Nhật Bản 2%. Cuộc đua sản xuất chất bán dẫn ngày càng nóng hơn khi hầu như tất cả các quốc gia tiềm năng từ phát triển đến đang phát triển đều không muốn bị tụt hậu hay bỏ lỡ cơ hội mà ngành công nghệ của tương lai này mang lại. Sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu do nhu cầu về thiết bị điện tử tiêu dùng tăng cao trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cạnh tranh Mỹ-Trung và cuộc xung đột tại Ukraine đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, buộc các nhà sản xuất hoặc phải cắt giảm sản lượng, hoặc phải tìm cách đa dạng chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thừa nhận.
Vấn đề đặt ra hiện nay là chúng ta không những không sản xuất đủ chất bán dẫn mà còn quá tập trung. Việc sản xuất chất bán dẫn tập trung một cách nguy hiểm ở một hoặc hai quốc gia trên thế giới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau tham gia và thúc đẩy ngành công nghệ bán dẫn vì lợi ích của tất cả mọi người tại Mỹ, tất cả các nước ASEAN, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất chất bán dẫn.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á, dự báo đến năm 2026 sẽ có thêm 6 nhà máy chế tạo chip được xây dựng mới tại khu vực ASEAN, qua đó đưa ASEAN trở thành khu vực có tăng trưởng công suất lắp đặt lớn nhất so với các khu vực khác trên thế giới. Đặc biệt, các quốc gia như Singapore và Malaysia đã đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, lần lượt chiếm 11% và 7% thị phần bán dẫn toàn cầu. Trong khi đó, thị trường bán dẫn Việt Nam cũng được dự báo có thể tăng trưởng hơn 6% trong giai đoạn 2022-2027.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.